tiền, tưởng có tiền, có tiền, tôi có tiền, tôi bữa nay phải ăn sáng. Nhậu một cái là cái dao cắt ra. Viên cái thơm ăn, làm kích thích bao tử. Là hư ruột già luôn, dơ ruột già luôn, mà không biết. Rồi là ăn này sang, tại sao tại nó đòi dao mắt. Ngu mà đến ai nữa. Trong mắt. Đâm đầu đi mua cái cái chánh của mình không đi. Chừng cái tu này á, đàn bà mắc bao nhiêu tiền cũng đi mua ngọc mà đeo. Nhưng mà hộp ngọc của nó ở đây nó không biết mở ra nó coi. Hộp ngọc phải đem mua đi châu đi bà. Đờ đờ không có bị mắc. Nó không biết. Mắc mấy đi mua ngọc đeo. Mắc mấy mua hộp tròn đeo. Mà hộp tròn kim cương đây nó không có. Nó bỏ. Nó có mà nó bỏ. Thành ra nó bị thiệt thòi ở chỗ đó. Nó ráng cái tu nó mở ra rồi. Té là cái đồ đó phải đồ của tôi đâu. Đồ này mới đồ. Đồ tôi mang gì đời được mấy đồ của tôi. Đồ kia tôi mang trong tay mà cái tay cái xác này ngày nào nó chết cái đâu nó còn gì giá trị. Cho nên phải tri là tri tận gốc. Làm cái gì phải hiểu hiểu rõ cho nó ông trời ông cho. Tụi con hồi làm gái, bây giờ làm vợ làm gì? Vợ là gì là thiền thế. Chứ vợ mà vợ giữ chồng nó chặt đầu như nó hiền thế. Làm mẹ là phải từ mẫu, mẹ phải biết thương yêu con, vợ phải kính trọng chồng, có hiền thế, hiền mẫu. Vị trí đó đàng hoàng lắm chứ đâu phải đâu, đâu có vị trí mà nó không xài. Nó xài gì đâu không á.
Nó đổi vị trí.
Đổi vị trí xài gì đâu, nói bậy bạ gây lộn tùm lum hết luôn. Không có trúng cái gì hết á. Cả ngày đó thì tôi đóng vai trò đó mà không có hát được cái tuần đó. Thành nó lộn xộn. Mình hiền thế là làm thế nào, ăn nói thế nào mà. Bây giờ mình có giận người chồng mình mới dạ thưa anh.
Sao lòng được thầy?
Phải nói.
Con dạ thưa anh. Ví dụ như khi mình đâu muốn gây, mình đâu muốn la đâu. Mà tự nhiên tới trình lúc đó rồi la thì sao thầy?
Thì tại con không học. Không phải học. Bây giờ ông Tám nói con là hiền thế đó. Con trở về một hiền thế. Hiền thế là ta sẽ, con phải dạy cái lời nói con nhẹ chừng nào á, là con dạy tụi con sau này nó thật sự là một hiền thế. Dù con biết con không phải hiền thế, nói là con phun con chữ đi, nhưng mà bây giờ con lại sửa lại để dạy mấy đứa con. Cái giáo dục từ người mẹ mà ra quan trọng lắm. Mà con đối xử với chồng con đó, con chiều chuộng, con kiên nhẫn. Mấy đứa nhỏ nó không học kiên nhẫn. Bởi vì má con nói chuyện với chồng với ông già nữa đàng hoàng. Tại sao tôi bây giờ tôi nói chuyện với chồng tôi khinh nó, tôi có tội. Nó biết. Thấy không? Cô hiền mẫu là phải biết thương yêu con. Thương yêu một cách không phải mù quáng, thương yêu trong xây dựng. Cái nào con phải làm chuyện lễ trước hết. Còn đối với những người mà tới bạn bè của ba, bạn bè của má, con phải đứng chào đàng hoàng, hỏi đàng hoàng trong tinh thần vui vẻ. Phải dạy nó như vậy, giáo dục nó như vậy. Chứ bởi vì tụi con là trách nhiệm của xã hội, sau này con nó từ tụi con ra mà đưa ra lò thứ như mà hung hăng thì cái xã hội nó hư hết à. Cái đó là cái tội người ta truy mình xuống địa ngục. Làm cha làm mẹ phải biết xây dựng cái người kế tiếp tu, để cái người kế tiếp được tu, làm việc cho người kế tiếp được làm. Chứ không phải tu mà tôi hưởng mình đâu được. Tu là tôi phải có cái hạnh tốt để người kế tiếp được tu. Rồi tôi làm việc đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kế tiếp học làm, xây dựng xã hội tốt ở tương lai. Đó, tu cho người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Cái đó là của một hiền thế hiền mẫu phải làm cái gì này. Cho mỗi thứ, mỗi cãi, mỗi la, có ích lợi gì đâu, rốt cuộc là cũng quẹ. Vậy ta học cái tập tự hay lắm. Cũng lời nói, mà ta nói nó êm. Đâu có lỗi gì đâu, đóng tuồng hay gì đâu lỗi. Mày đóng về thường lo, mày đóng
thầy đi. Con cũng biết như thầy, bởi vì khi mình ở đây mình này con, mình nó rồi tối nó nằm suy nghĩ, nó khóc, nó tại sao mình la nó.
nó thấy không
thường
được.
Nó mình la mà lúc đó cái tự nhiên nóng quá nó không la.
Không, trường hợp la là cũng khi con la con phải nói là mẹ thương con mẹ mới la. Lúc con la rồi, cái lúc con hết la rồi con kêu con đó. Hồi nãy con vuốt đầu nó con nói mẹ quá thương con mẹ mới la và cấm con làm gì đó. Chứ không phải mẹ ghét con mà la con mà cấm. Vì mẹ sợ, vì má mẹ không có kinh nghiệm nhiều, mẹ sợ con vấp phải cái chuyện không tốt, mẹ mới la. Thì trong cái la đó, xung quanh đáng gì người ta nghe mẹ hung hăng. Con đừng buồn mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ muốn con tốt. Một câu mẹ rút ruột ra, con hiểu không?
Nó mới nghe con. Nó nói mà nó cũng hiểu, nó biết nó mới buồn.
Để tập nó lần lần. Tập thét rồi mình người mẹ phải ăn nói đàng hoàng. Sau này làm xui người ta mà nói xối xả vậy, ai mà làm xui như vậy?
Nói vậy là con gì cái cũng đi ghế tội nữa, làm xui da là làm sao? Không biết nói là vậy còn vậy, cũng như vậy đâu nè.
Chưa anh xui, chị chơi, chị nuôi con lớn, da cho anh chị tiếp tục nuôi. Tao ước ra tao sống để tao coi hai đứa mày làm sư gia. Tao có dịp tao ăn nắm cưng rồi tụi mày làm sư gia làm sao, tao nói làm sao nói lời coi tao bán ngay tại chỗ đó.
Nó còn giao vậy
con
mới
nói là thôi con giao cho ông xã của nó con mà có yêu mà đi ông lúc đó rồi xuất hiện mình nó
bây giờ mày đó mày tu đi tới đó mà hết rung mà nói ngon lắm nói người ta nghe để được mà có ghi bắt là mà con ráng tu á tới đó con đứng con nói chuyện ngon là coi để con tắm nói đúng không à bây giờ mà kêu mày đi ra nói không được nhưng mà tu thời gian tới ngày đó mà đi nói chuyện là sư gia người ta mừng lắm khác rồi cái trí của nó mở. Cái người thiếu trí nó mới lũng củng, con người đủ trí lúc nào cũng bình tĩnh, nhìn bao nhiêu triệu người cũng như một mà thôi, không có khó khăn. Nha.
Con nghĩ chắc mấy đứa còn nữa lớn nó không có chọc mà thành cái tu nữa
rồi. Con tại sao con không dòm lại lúc hồi nhỏ? Lúc hồi nhỏ có con nghe là con cũng nghĩ là con lớn con sống với ba nhưng mà đi kiếm anh sưng sao? Chảo. Đừng có nói cái đó.
Tại là ví dụ con cái hồi đó thì
không được. Mẹ sao con vậy à? Cứ nghĩ vậy là lớn con lại lấy chồng. Mà từ ngày con không lấy chồng đó là cái hạnh riêng của nó. Nha. Còn mẹ sao con vậy? Mẹ đi lấy chồng thì con cũng phải lấy chồng. Rồi sau này nó mà chịu tu rồi tự nhiên nó hết.
Thầy nghĩ nó lấy chồng rồi nó lấy chồng nó đi hết. Mình đâu có con trai đâu thầy, nó buồn quá thầy. Nha.
Trời ơi, ta nuôi sẵn con trai
cho mày. Con đòi có con trai, ông chịu mày.
Nuôi sẵn con trai cho mày xài mà còn muốn gì nữa.
Trai gì nó lấy gái mình dẫn đi chứ đâu có xài
được mày. Trong lúc mà nó muốn dẫn đi chơi nó mày sai nó mua gì cũng mua. Lên núi mà hái sâm nó cũng đi nữa. Mà đừng có để cứ rồi mày sai nó. Sai được ít ngày thôi. Sai ít ngày đầu thôi. Thôi mà xưng tới nhà con mà má con muốn gì thì xưng nó đánh gió không nó cũng tìm tới nó cho nó tặng má không nhưng mà bây giờ mà nghe vả gì nó ôi cái đó đâu có sao tu nó hết nó cắt rồi đó hả trên nuôi con gái lớn lên nó chỉ nhờ cái lúc ban đầu đó thôi thằng nào mà trộm chèm vô ngó thì mình cứ sai nó mày chùi nhà cửa mày không chùi cái thằng kia nó vô nó không thấy không khi mà nó lấy con rồi nó kêu mày chùi khi mày kêu nó chùi là chua lắm
làm con bận nó lấy em về nó thành chết
con bận họp ở sở con không có làm
làm gì nó lấy về xong nó hành lại
trên mấy người con gái là phải biết sử dụng nước đầu đã chẳng nhiều đó qua đó là nó ghét bà già rồi
không mà được sao này con gái hồi nó mấy hơn trai nó rủ lấy chồng rồi kia về ở nhà cha mẹ vợ rồi nó trường hợp đó
Việt Nam được ông mới sponsor đi Mỹ thì nhờ mấy đứa con gái đi Mỹ chứ đầu thì chữ la ghê lắm nhưng mà giờ nhờ đó
không
thầy
ơi mà con thấy
em
gái gì chứ mà nhiều khi còn nhờ hơn cao nữa thầy gái cũng biết nghĩ tới cha tới mẹ, lo cha mẹ kịp chút, lấy chồng cũng còn lo, chứ cả gì khi lấy vợ rồi cái nhiều khi cái đầu cũng không có biết vợ thôi chứ không biết lo cha mẹ. Con thấy thành ra con ăn một bữa này, thành ra bây giờ con không có trai, con cũng không còn ăn nữa mẹ.
Ta nói nghĩa là vợ là sư nữ, tử Hà Đông, mà tụi bay không có nhìn nhận. Tại sao ông trai nghĩa là vợ sư tử Hà Đông, cắn chết.
Con giờ ví dụ mốt con có hai sư tử Hà Đông,
hai sư tử Hà Đông rồi giờ mình phải tu rồi mới giải quyết được.
Yeah.
Càng quân bình mới được.
Rồi con thấy khó quá. Năm trước qua đại hội năm 85 con biết con hỏi thầy, thầy cũng nói là phải tu rồi
phải
mới
tu.
Rồi mới hướng dẫn được hai
không
sư tử Hà Đông
được. Mà nếu con còn không tu thì con càng không giải quyết được.
Dạ, yeah, mà thấy sao có.
Bởi vì mình thấy là duyên nghiệp trong đó duyên nghiệp con nặng lắm, thì phải lãnh hai phần, thì ráng ăn cho hết, mà lấy gì ăn cho hết chỉ có tu mới giải quyết được, phải không? Tu cái tâm mình quân bình, mình không có binh lớn rồi không có binh đứa nhỏ, đứa nào cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của nó, tới học rồi nó sẽ tiến hóa, người tu mới thấy rõ đó, mới giải quyết được. Còn không có tu thì thấy ở chúng ta tội nghiệp cho bà kia, tội nghiệp cho bà này, rồi mình ở chính giữa cái gì sàn sẻ vậy, đâu có được, mình phải ổn định. Thì bên này nó cũng từ mầm mống thương yêu mà ra, bên này cũng từ mầm mống thương yêu mà ra, mà nó không trở về với mầm mống thương yêu là nó tự gạt nó. Bây giờ mình căn bản mình cứ đi để ảnh hưởng, thực hành để ảnh hưởng hai người. Mình có duyên phước được độ hai người một lượt, phải tu mạnh hơn, thanh tịnh hơn. Còn nếu không tu mà không chịu buông bỏ là càng ngày càng rắc rối. Thằng này nói một câu nghe cũng bệnh ấp, bệnh kia nói một câu cũng phải, không có cái nào không phải, chỉ mình họ có buộc tội mình không phải. Nhưng mà ông thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp không thấy. Tại ông ấy chứ. Ông hứa mà, ông hứa gì ông còn nhớ không? Cứ bao nhiêu đó là đủ bể ốc con đâu. Ông hứa cái gì thì nó bao nhiêu đó đúng mệt rồi. Thấy không? À, cho mình chỉ có tu mình để cho nó ảnh hưởng, mình thấy là cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên cái trước chiếc thuyền gì với bến giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sóng nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập, mà mày cứ chèo mày đi tới mày kêu bằng thuyền. Ta mới kêu chiếc là chiếc thuyền. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh tịnh, làm sao mình lãnh đạo mà mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp? Lý luận trần gian không làm được, trở về tâm chân thức, chân tâm mới làm được. Mình bằng lòng buông bỏ dứt khoát tất cả. Thấy duyên nghiệp của bà này cũng là duyên nghiệp của bà, duyên nghiệp của bà này cũng bà phải giải quyết để tiến. Còn chúng ta đã nắm được cái đạo rồi, giải quyết cái duyên nghiệp của chân tâm để tiến tới mới ảnh hưởng được. Chứ còn cứ ôm cái này kia rồi ôm kia ôm nọ đâu có được. Chỉ có một con đường tu rồi giải quyết được, còn không tu không giải quyết. Cho nên là người ta đa thê thì cũng như con người không có gia cảnh. Vợ nhiều người đó cũng như không có gia cực nhà cửa. Bây giờ bà lớn, bà chửi, bây giờ mày không về bà nội mày, về bà nhỏ mày không kiếm má mày. Bây giờ bà thứ ba.
Từ đấy là mày đồ
mày không về kiếm mẹ ruột mày. Chửi hết á, kiếm tao bà, có đưa tiền rồi nó cũng làm không có. Ông đó mà xin mấy cho tôi. Tại sao tao làm như vậy? Tao có thằng bạn, nó đa thế. Tiền rõ ràng, tiền của tao đưa cho nó. Nè, mày đưa vợ mày. Nó đưa vô đưa vợ rồi. Chúng ta vô hỏi. Thằng đó nó có đưa tiền mà. Ôi, chính mấy đó thằng đó đưa tiền. Tiền của tao đưa cho nó, đưa cho mày. Mà mày mắc vậy. Tao biết rồi, tao biết có mắc lớn với tụi mày rồi. Đưa bao nhiêu cũng làm không có.
Nó kỳ này.
Ờ, chửi. Thương chồng vậy thôi.
Ủa thằng đó bao giờ nó cho tiền. Nó sâu lắm.
nó xấu cái thứ bạn bè mà có chửi nó để nó thích tâm nó bỏ làm kia nó về nó nặng với mình mánh nớ của mấy bạn là nó tao sống ở trong đó rồi tao dành cái vụ đó tiền nó tao đưa nhưng vô tao bước vô tao hỏi nó nói không có nó không có đưa bao giờ nó đưa đó nó vậy. Cho nên một sâu chìa khóa mà mày có mấy sợi chìa khóa mày đeo trên mình thế nào nó cũng rỗng rẽn, nó kêu ồn ào ngủ uống được khó. Cho nên cái gia đình mà đa thề là con người vô gia cư, mà vô gia cư thì chỉ có xuống tắt đi tu. Mày mặc cái áo cà sa mày quỳ trước, mày đứng trước cửa là tụi nó phải mừng. Chỉ có tu à, không có cách gì giải quyết. Tu, câm cái mồm không có được đâu. Lo niệm Phật, tu. Mình tu cái này là văn minh hơn. Lo niệm Phật. Bà nào tưởng là nuôi cho cơm ăn, không tưởng là đuổi ra đường cũng được, không sao. Đấy, cái chân tâm thực hành. Chứ bà mong thương yêu tại thế gian, không có gì. Nó ghen lên thì nó nói bậy không à, không có cái gì đúng đâu. Nói cái gì, nói cái hơn của nó thôi. Tao đã ở trong mấy cái gia đình đó, tao mới giúp tao.
Vậy
không
tưởng tao
mới
có hại
bà vậy. Không có, chỉ có trong. Tao đã tình giúp, giúp những cái gia đình đó. Thấy nó cãi lộn, mình thì cũng là làm thầy đời. Hay để tao giúp cái thế gian vô tìm ra. Không phải, tao nó lật ngược tình thế. Rồi nó nói nghe, mình nghe thê thảm. Thằng này nó bỏ vợ đi ngày đêm, nó không có nuôi, tự nước mắm nó cũng mua mà muối nó cũng không có, nghe nó thê thảm. Nhưng mà xét trong gia đình không phải, tiền của tôi đưa qua nó không có. Nó thấy là bà đó, bà tại sao mà bà nói vậy? Bà bất quá thương chồng, bất quá thương chồng. Bà nói vậy chứ không phải bà có ác tâm, bà quá thương chồng. Mà người ta không biết nghe lời là bậy cái tật.
Nghe lời bậy cái
tật. Mấy tao đi mướn luật sư kiện như mày. Rồi cái thằng đó bị quạ rồi. Thả gì trong nó gì nó quà lại. Nó nói ông tôi trường chứng ông đòi mướn luật sư kiện ông á. Là cái thằng này nó bị cái ác ý đối diện chung rồi. Ta không?
Nghe bà vợ nói.
Thì nó nghe thê thảm á. Nó nói gì cũng nói phải cho nó thôi. Thì thằng này binh cái bị rồi. Binh cái bị. Nó vẫn chuyện gia đình ta. Tao ở trong đó tao biết rồi. Không có sao đâu. Mà chỉ có người tu, người đa thê phải tu. Không tu xuống địa ngục cũng khổ. Người đa thê phải tu. Người tu không giải quyết được. Không cách gì giải quyết được. Tao nói vậy đó. Tao ở trong cái kinh nghiệm đó. Phải tu là đâu. Không thì chỉ có lộn xộn không à. Suốt cả một cuộc đời tới 70-80 tuổi cũng lộn xộn rồi chết. Thì rất rõ ràng nghĩa là có một ông hai người cũng 60-70 tuổi rồi mà gây lộn tới 60-70 tuổi. Ông này á, ông nói tôi có con vợ ở bên tạp. Thì bà này có vợ bên này rồi à, có vợ bên này. Thì bà bên này bà nói ông đòi gửi tiền về tàu, bao nhiêu tiền nó đưa ông đem gửi về tàu. Ông giúp ai? Tôi biết ông giúp ai rồi. Thì ông nói bà đó cho ai. Thì bà còn ghét nữa. Mà hai người cứ sơ mơ tới chiều cãi lộn như đó. Mà cãi lộn tới chết. Nói một chập là nói cái đường đó. Cái kinh kệ gì đọc đã rồi cũng đọc cái kinh đó. Kinh đó là đọc. Kinh đó là kinh chập đó. Bao nhiêu tiền của tôi làm khổ cả công đem gửi gì tao hết.
Cũng khổ.
Đó. Đây. Chưa không có cái, không có thấy mặt đó. Mà chữ tơ bờ. Sơ mơ chữ tới chiều. Đó quan trọng lắm. Có con trai mày mệt, mày dạy cái đồ lên cái đó mày cũng khổ lắm. Con trai thì nên là nó hai ba cánh cửa, bốn cánh cửa, nghe không? Ngày này nó lấy cô này thì nó mở cánh cửa này, mai nó lấy cô kia nó mở cánh cửa kia. Mày ngồi đến nhà đó mày lo. Con trai bây giờ xong nó tới hai rồi tới ba rồi tới bốn, mày còn lo hơn con gái nữa.
Nhưng người ta biết khổ, người ta cũng
nhận
lấy
hai bây
giờ. Tại vì
rất là cái nghiệp của ta. Tại vì họ không có tu. Họ không có mở cái trí. Họ không có thấy cái chân tâm của họ. Nằm ở đâu, không thấy vị trí của họ. Họ thất bại ở chỗ đó. Mà người tu người ta đâu có nghĩ về đó. Họ thấy thất lợi mà làm chi. À, làm cái chuyện phải làm, cần làm ta làm, chuyện không cần làm ta không làm. Có thưởng có phạt rõ ràng, duyên nghiệp đó đầy đủ trước mắt cái trời, không có chạy đâu hết. Không ông nào tránh khỏi đâu.
Đang phước chứ, giảng này hồi sáng này chắc cũng có phước luôn mà.
Phước mỗi người phần.
Phước cười ha.
Ta giảng một mắt là mỗi người phần.
Dạ. Trong câu nào cũng có. Con hiểu hồi năm trước con bị khùng là thì con hiểu là chắc cũng thầy thử thách con.
Không phải thầy thử thách, tại tâm con bị chắc. Thành ra ma nó ngự trong tâm con. Ma nó nhiều đứa bị chứ phải mình mày đó. Rồi cái tâm mình chấp là tâm tà. Mà tâm mình mở không có. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp với chuyện này, chấp chuyện kia, chấp. Đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng có thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc thì không bị gì đâu. Con hiểu không?
Dạ.
Nên nhiều người ở trong cái chấp á, nó cuốn cuồng, nó làm cho cái tâm con càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí nó xâm nhập. Dạ. Con có thiền chút, rồi con đi vô những cái chỗ mà thờ vong linh nó là khoái, nó tới nó nhập con. Mà trong đó con thích cái gì nó chuyển cái đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo trong cái steam, cái sự phát triển của cái điện là điện năng trong cơ thể con người. Thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu về vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi cho nó bực bội. Tôi mới nghiền ngẫm tôi gọi là hôm qua tôi có nói cái gì. Có lỗi thứ nhất người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi không? Rồi người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi, người nào tôi có kỳ thị người ta chỗ nào? Cái ốc tôi nghĩ xấu người ta chỗ nào? Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất trong ốc rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào, nó mới tiết cái độc chất, nó nhắc trong ốc mình. Nghĩ xấu là độc chất, đem độc chất vô là nó tiết độc chất thêm. Thành ra cái ấp càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu chúng ta sẽ tầm tối luôn. Thành kia nó điều khiển, nó vô, nó sinh nhật.
Lúc đó con thấy được, con biết cái chuyện con làm. Nhưng mà không biết tại sao cái suy nghĩ của con nó không phải là suy nghĩ như vậy.
Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điểm mà, cái luồng tà điểm mà. Nếu mà con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điểm con kêu phóng ra, hiểu không? Còn con nghĩ giải thoát thì nó đi lên, không tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu cho người khác nó vô, là nó điều khiển. Nó nghe cái óc này hay là ở dưới trái cạnh nó điều khiển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết trọi. Nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chứ. Điều khiển là nó phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn nó con điểm 101, nhưng mà ta phóng điểm 115 thôi. Là điều khiển còn như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi. Rồi nó vô. Nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó mà nó phát triển lên chút. Nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn tiếng hơn. Nó hành động dữ hơn. Nó 115. Thay vì mình có 110 à. Hay là mình xài 105. Thấy không? Nó phóng lên chút kìa.
Nhưng mà có nhiều cái tôi thấy nó. Ví dụ như không thấy tí. Nó hỏi một câu, một phút rồi nó hỏi một tức tắc, một sát na nó hỏi, hoặc là một cái hành động của con nó hỏi.
Vậy
nó
đó.
Hỏi nó bắt, có phải trả lời, nếu không trả lời thì
nó... Thì đó nó bị nhập đó, cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi. Là nó nhập à? Cho nên mình tu bên Vô Vi là ngay trung tâm bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á, là không có người nào mà nó chuyển nó được hết. Nó tới nó làm rần rần chỗ này chút thôi rồi nó đi, nó vô không được. Mà người thấp hơn á nó tăng cộng luôn. Nó hỏi nó con đọc bao nhiêu chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi ta. Nó hỏi ta cái con biết trong cái con biết. Cho nên con ma nó khôn ở chỗ đó, cái con biết nó sử dụng. Rồi khi mà con tới cái vị trí rồi nó làm loạn. Bày bậy nè. Nó bày càng ngày càng sai đi. Rồi người đời người ta chán chê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì, ai em cấp, ta là thượng đế, thiếu gì, xin rầm beng hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học về Chúa, về thượng đế. Rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói chuyện đó. Nó không có cái nào hơn, nó chỉ nói cái đó thôi. Cho nên ông bác sĩ kính ở bên Texas, một ngày tôi phải gặp 4 ông thượng đế, à 9 ông thượng đế. Ông nào vô cũng xin ai em gặp xong. Ông nào cũng xin thượng đế.
Cái vô thượng tình
hả? Không, nó ở đây.
Bỏ thế, nàng nó thật là...
Nó nặng, nó vô đây trước rồi nó đè cho con. Là con không có nói chuyện được, nó nói thôi. Nó nói gì thì ngoài này nói vậy thôi. À, trong căn bản con nghĩ tới thượng đế thì nó vậy đó. Nó điều khiển luôn.
Thầy nói vậy thì lúc mà người ta tu thiền thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái thờ, những cái
không đế. Phải khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình, tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình, và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp, mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng á, là mình nghĩ chuyện phù hộ, ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ, là cha mẹ cửu quyền thất tổ thần thánh rồi gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền á, thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác hơn người thường, thanh nhẹ hơn. Thì những cái dâm đó nó tới lắm, nó hưởng cái đó. Cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai không thích thì ta hưởng cái ánh sáng đó. Nó tới đó nó hưởng. Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được. Mình sơ xuất, mình yếu hơn nó chiếu được. Cái điện năng nó có giỏi, có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô cái nó lợi dụng. Nó chiếm luôn, nó làm năng lực luôn. Nó ở đó luôn đó.
Vậy thì mình nên tránh theo vô đó hay là càng tốt, hay là mình vẫn đi vô?
Mình vô đó làm gì? Mình vô làm gì chứ bây giờ mình đi, mình từ những cái dâm linh tâm tối mà mình tu để lại, để trở lại với sự quân bình. Còn mình đi chung vô kiếm sự tâm tối để làm gì? Thì trừ phi mình thoát được rồi, mình tới độ nó được. Mình chưa thoát được mà mình tới mình còn chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ. Nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người nặng nặng tì tì nặng nặng rồi xét rồi nó ở trong cái khối đàm này. Khi mà con cảm thấy nặng ấy, lấy cái chân luôn giỏ nhai nuốt hết chập cho nó đi mất. Cục đàm này nó tan rồi nó không có chỗ ở. Nó giải liền. Còn không nó nay chút, mai chút, mốt chút. Trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, nó điều khiển mình luôn.
Bị con đuổi ra không?
Nó đâu có ra, bởi nó ở trong cái đàm. Cho nên phải cho con uống thuốc ngủ con mới yên được. Thuốc ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển được nữa. Mà mới thì mới được, cái lâu là cũng khó lắm. Mới cho uống thuốc ngủ, ngủ 15 ngày thì ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó. Đừng có nghe vẩn vẩn trong lỗ tai, nghe vẩn vẩn nó trở lại.
Thì con muốn trở lại ý của sanh là thì sanh nó hỏi cái ý nó cũng đúng. Thì cũng như cũng một cái câu hỏi tương tự vậy, thì biết bao nhiêu ngàn người ta vô chùa ta không bị. Mà tại sao có người bị? Thì ý sanh đó là tại sao có cái vấn đề đó như vậy. Thì như thầy nói ra về giải đáp sơ đó, tại do mình thôi.
Do mình
thôi. Nhưng mình vô đó, mình muốn có sự phù hộ, rồi mình muốn cái kiểu này, muốn kiểu kia, nó mới làm được. Và cộng vô thêm cái là có hành thiền chút xíu sáng đó, thì nó lại thích những người đó.
Nó thích nhiều, nó dễ điều khiển hơn.
Chứ còn con ma, nó không muốn người mà tối quá là nó làm cái gì, nó cần
người
thiết,
nó làm cái gì. Người đó, nó nói chuyện được, nó kiếm cơm ăn được.
Đó, yeah.
Nó ngự được. Thấy ông này giảng hay quá, ông này nói lý hay quá, thì người ta mới cúng ra thờ.
Bây giờ ta có con ma nào mà đi chọc với mấy người điên đâu, nó có ích lợi gì cho nó đâu, phải không? Nó phải lựa người nó sáng sáng suốt chút, nó hưởng cái gì trong đó. Thành ra
ma nó có thiên ma, địa ma, tâm ma. Chứ cái tâm mình ma mình mới rước ma, còn cái tâm mình giải thoát không có bao giờ rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đập về chân lý, mình học kinh thánh đồ đủ chuyện hết á, thì thiên ma nó thấy chín. Còn mình không có hành triển, mình có hành rồi mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chín được. Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt, nhưng mà nó không phải ông trời thầy, nó xin nó là ông trời. Thiên ma có quyền xin ông trời, thiên ma nói chuyện như ông trời cũng có thua, nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời được. Ông trời không có xuống mặt đất được, ông trời chỉ phóng thanh quang xuống thôi. Nếu người nào có thật tâm thật lòng cho ông trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật cho vũ trụ, người nào làm vậy người đó phải chịu luật nhân quả. Nào, còn con người tu là phải thiền để nó trở về quân bình và thanh tịnh, chứ không có nên rước những cái gì à, trời Phật giúp tôi này, cái đặc trần tôi phải giải thoát, tôi về với trời Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng, chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý lắm, nó có ngũ hành, có sự ấm áp à, mà nó chết rồi mình tưởng đó nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn đi, nó nhập. Chứ con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực đồ mệt nhiều lắm, nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư, ông tu, ông giải tỏa được. Nhóm nào theo nhóm đấy, không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng, mà nuôi vong linh nhiều quá, thì làm loạn cả chùa. Có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó mình thấy khỏe, đâu đó nó có trật tự. Thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Mình ta nhìn ta biết mình rồi, ta chỉ độ cho mình tu thôi, giúp cho mình tu. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được, cũng đi được. Ông mới là sắp đặt trật tự tốt cho chúng ta. Cái đường đó ông sư không xuất hồn, xuất hồn được. Đảnh lễ Phật đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Nãy ý con nói là tại vì mình thôi, ma muốn làm gì được mình là tại do mình thôi.
Thì do mình chứ sao? Thì đó là căn bản do tâm đó.
Do tâm mình thôi. Chứ còn với một người bây giờ bình thường, họ đi chùa cách bình thường thì họ đâu có gì đó. Họ không có vận động nhiều thì họ không bị.
Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay. Để cho nó được thanh nhẹ, thay vì cho những ngày động loạn à, tới họ lễ Phật một chút, tập sự, những người sơ căn. Còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì. Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trời Phật được, không cầu xin sự phù hộ được. Cầu xin sự phù hộ là ma nó nhập. Nên gì hỏi
tại sao con
sống tiếp cái thương, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì để đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được, như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng nhị Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình này, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng nhị Phật và lạy 50 lạy để chi? Vì con ở ngoài này đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại rồi, để cho 12 kinh mạch nó khai thông, người tự nhiên nó dẹp tự ái nó ổn. À, rồi đây là con thấy những người tu bên vô duyên người ta lại chết rồi, ta không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết, lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. Con bất ổn là tại con không thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo đó, ai cho con biết không? Là bao nhiêu kiếp người, khối óc con người, từ cái lá, rồi từ cái trồng ra cái bông vải, rồi dệt vải, rồi ngày nay biến chế quần áo cho con vậy. Là do bao nhiêu khối óc để hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con ở thế gian ai chứ? Cả càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải hít vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới sống. Nếu không có cái đó con không sống được. Con thấy không? Mà sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân là đều có thần kinh ở trong đó. Mà khối thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào? Con không cảm thức được tình thương, con không hiểu giá trị của tình thương, thì con không thấy vị trí của con. Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, không có yên ổn. Mà con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cho con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của mọi người đã làm con, phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ chúng sanh. Chính bản thân con chưa phục vụ. Tại sao bản thân con chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu. Khối óc con là cái gì con chưa hiểu. Con chưa nhìn lại con. Có áo của con có tim gan tỳ phế thận là có kim mộc thủy hỏa thổ con, nước lửa gió đất hình thành cái thể xác này, mà con là chủ trong cái xác này, là chủ tâm thức con, là chủ cái tâm con, là chủ. Mà con không hiểu cái vị trí của con thành ra đâm ra nó bất ổn, nó lộn xộn. Con theo cái xác đó cũng không phải, con trở lại cái tâm, con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân mình trở lại, rồi con mới thấy cái tâm ngồi ở đâu. Con ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con được. Cơ tạng con ổn định được. Thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu để cứu độ chúng sanh? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn, mà con tu tới sau này con ổn, thì con nói sự thật. Hồi tôi bất ổn, tôi gặp ông Tám, Tám nói vậy, bây giờ tôi làm vậy, bây giờ tôi ổn, bao nhiêu đó đủ. Bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con là kêu một cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác đi theo. Con thấy không? Kêu một cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con không hành, con nói dốc, học bà mới lý thuyết, nói tôi ra tôi làm Phật làm tiên để cứu độ chúng sanh, nói dốc. Con hành đi, tánh nóng con hết, sự buồn phiền con hết, rồi nó trở lại yên ổn, mặt mày con nó sáng suốt, người ta mới nhìn, ô lúc này sao chị vui, tôi vui tôi nhờ cái này, nếu chị muốn vui chị đi như vậy thì tới đó chị con cứu độ người ta rồi, con thấy không?
chứ không phải là tôi làm ông sư tôi này kia kia nọ quyền năng tôi mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm bệnh con giải quyết được, đi tới thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con, đâu phải mình con đó. Đó là tâm bệnh đó con. Con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây con có thuốc trị đâu. Có cái phương pháp cho con tự trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất. Và con là người đã tạo cho con bất ổn, chứ không phải ai đã tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự ổn định. Chính con trách nhiệm chữa trị con, không phải người khác. Con hiểu chỗ này không? À, con hiểu được cái nhiệm vụ, vị trí thì con cứ tới để con học, con thực hành. Thì 5-6 tháng sau tự con nói ra. Với người đi trước người ta cũng bất ổn như con. Ông Tám bất ổn, ông Lão mới học cái pháp này. Anh Xuân bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần nó tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nó nói lại người khác. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi là đủ cứu biết bao nhiêu người. Cho ra diện thuốc nên tôi có tâm bệnh cho bán tôi viên thuốc uống đâu có. Không có, tôi thích tâm bệnh không có.